Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Năm ngày 14 tháng 5 năm 2020 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý. Việt Nam hồi hương 345 công dân từ Nga vì dịch COVID-19 bùng phát. Bộ Nông nghiệp Việt Nam kêu gọi ngư dân bám biển bất chấp lệnh cấm của Trung Quốc. Thêm một quân nhân gốc Việt được thăng hàm thiếu tướng trong quân đội Mỹ. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Việt Nam hôm thứ Ba đưa hàng trăm công dân về nước từ Nga, quốc gia xếp hạng nhì trong danh sách các nước bị tác động nặng nề nhất bởi đại dịch COVID-19 sau Hoa Kỳ. Chuyến bay của hãng hàng không Việt Nam hạ cánh xuống sân bay Vân Đồn ở tỉnh Quảng Ninh 13 tháng 5 là chuyến bay đầu tiên đưa người Việt từ Nga về nước giữa đại dịch COVID-19. Theo Vietnam Insider, trích nguồn của VN Express. Trước khi lên máy bay, hành khách đã được khám sức khỏe và trong suốt chuyến bay, mọi người đều phải mang khẩu trang. Và cũng tương tự như các chuyến bay hồi hương từ các nước khác hồi gần đây, tất cả các hành khách sẽ phải cách ly trong 14 ngày và tất cả đều được xét nghiệm về virus COVID-19. Theo nguồn tin này, thì hiện có 80.000 người Việt sinh sống ở Nga. Tính cho tới sáng hôm nay, thứ Tư 13 tháng 5, Nga có tất cả 232.000 ca nhiễm và 2.116 ca tử vong. Kể từ tháng 4 vừa qua, Việt Nam đã dàn xếp nhiều chuyến bay đặc biệt để hồi hương hàng ngàn công dân về nước từ các nước Đông Nam Á, cũng như từ Canada, Pháp, Nhật Bản, Liên hiệp các tiểu vương quốc Ả Rập và Hoa Kỳ. Hãng hàng không tre của Việt Nam, tức là Bamboo Airways, theo dự kiến sẽ dàn xếp một chuyến bay đặc biệt để đưa 195 công dân Việt từ Philippines về nước. Được biết vào tháng 6 tới đây sẽ có một chuyến bay đặc biệt khác để đưa 300 công dân Việt Nam ở Úc về nước. Việt Nam Insider đưa tin là Đại sứ quán Việt Nam tại Úc đang làm việc với các cơ quan liên hệ để tổ chức chuyến bay đặc biệt này sẽ khởi hành từ Sydney. Hành khách sẽ phải trả tiền vé. Và tương tự như các chuyến bay hồi gần đây đưa người Việt Nam từ các nước khác về nước, tất cả sẽ bị cách ly trong 14 ngày. Tính cho tới nay, Việt Nam chỉ ghi nhận có 288 ca nhiễm COVID-19, trong đó 252 người đã hồi phục và được xuất viện. Từ suốt 27 ngày qua, Việt Nam không ghi nhận ca nhiễm COVID-19 mới nào trong cộng đồng, một thành tích được thế giới ca ngợi.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn của Việt Nam khuyến khích ngư dân bám biển đánh bắt bình thường sau khi Trung Quốc ban hành lệnh cấm đánh bắt từ ngày 1 tháng 5 đến ngày 16 tháng 8 ở vùng biển Đông có tranh chấp. Truyền thông trong nước dẫn một công văn ngày 11 tháng 5 của Bộ gửi cho các tỉnh và thành phố ven biển chỉ thị thông báo cho ngư dân biết lệnh cấm của Trung Quốc không có giá trị đối với những khu vực thuộc chủ quyền của Việt Nam trên biển Đông. Bộ đề nghị các tỉnh, thành phố động viên ngư dân bám biển sản xuất bình thường trong phạm vi vùng biển của Việt Nam và hướng dẫn tổ chức thành đoàn, đội khi đi sản xuất để hỗ trợ nhau trên biển. Đối với tàu cá có giấy phép đánh bắt trong vùng đánh bắt chung Vịnh Bắc Bộ năm 2019-2020, không sang khai thác tại vùng biển phía đông đường phân định Vịnh Bắc Bộ, Bộ nói thêm. Bộ Ngoại giao Việt Nam trong một phát biểu trả lời kiến nghị của cử tri trước kỳ họp Quốc hội thứ 9, nói rằng những hành động của Trung Quốc gần đây ở Biển Đông có tính chất ngày càng nghiêm trọng và khẳng định Việt Nam kiên quyết bác bỏ các yêu sách phi lý và hoạt động vi phạm của Trung Quốc. Trung Quốc hôm 11 tháng 5 tuyên bố Việt Nam không có quyền bình luận về lệnh ngừng đánh bắt cá vào mùa hè này của Trung Quốc ở Biển Đông vì các biện pháp này thuộc quyền hành chính của Trung Quốc. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rằng Việt Nam không nên khuyến khích ngư dân của mình vi phạm các quyền và lợi ích của Trung Quốc, cũng như làm suy yếu sự phát triển bền vững của các nguồn lợi thủy sản trên Biển Đông.
Việt Nam dừng lập thêm hãng hàng không mới vì corona. Bộ Giao thông Vận tải Việt Nam hôm 13 tháng 5 thông báo sẽ dừng xem xét việc lập thêm các hãng hàng không mới vì chưa biết khi nào thị trường hàng không mới phục hồi, theo VN Express. Reuters dẫn báo cáo công bố hồi tháng 4 của bộ này cho biết rằng thị trường hàng không của Việt Nam đã có tỷ lệ tăng trưởng thường niên ở mức hai con số trong một thập kỷ vừa qua, nhưng vì tác động của COVID-19, con số hành khách sẽ giảm khoảng 43% trong năm nay. Bộ Giao thông Vận tải được VN Express trích lời cho biết đã đề xuất chính phủ trước mắt tập trung phục hồi thị trường vận tải hàng không trong nước và quốc tế, đồng thời tháo gỡ khó khăn cho các hãng bay Việt Nam đang hoạt động. Một thông cáo của Cục Hàng không Việt Nam cho biết việc xem xét thành lập các hãng hàng không mới sẽ tiếp tục sau khi hết dịch. Tin cho hay hai hãng hàng không đang chờ cất cánh là Kite Air và Vietstar Airlines sẽ phải tiếp tục chờ thêm. Việt Nam ngưng toàn bộ các đường bay quốc tế và phần lớn các chuyến bay nội địa vào tháng 3 và tháng 4 nhằm ngăn chặn sự lây lan của virus corona mà tới nay đã làm 288 người nhiễm ở Việt Nam. Sau khi chính phủ nới lỏng lệnh cách ly xã hội, các chuyến bay nội địa đã tái tục hoạt động vào ngày 22 tháng 4. Một số đường bay quốc tế dự kiến sẽ mở lại vào ngày 1 tháng 6 theo Reuters. Hiện Việt Nam có 5 hãng hàng không gồm Vietnam Airlines, Jetstar Pacific, Vietjet Air, Vasco và Bamboo Airways.
Trưởng tướng gốc Việt lập thể Flora vừa được thăng cấp quân hàm thiếu tướng và đang chờ nhận nhiệm vụ mới trong lục quân Hoa Kỳ. Trưởng tướng lập thể Flora có tên tiếng Việt là Châu Lập Thể, được thăng cấp thiếu tướng tại một buổi lễ được tổ chức ở căn cứ Richmond của Vệ binh Quốc gia Virginia hôm 2 tháng 5, 2020, theo trang tin của Vệ binh Quốc gia Virginia. Lục quân Hoa Kỳ viết trên Facebook hôm 11 tháng 5 trong lời chúc mừng gửi đến vị tân thiếu tướng gốc Việt. Ông Flora là phó tư lệnh lục quân Hoa Kỳ vùng châu Phi từ năm 2018. Sự lãnh đạo, cống hiến và phục vụ xuất sắc của ông không chỉ truyền cảm hứng cho các chiến sĩ mà còn rất quan trọng đối với thành công của lục quân. Đáp lại những lời chúc mừng của cộng đồng gốc Việt, các thân hữu và các đồng nghiệp, tân thiếu tướng Châu Lập Thể viết trên Facebook hôm 12 tháng 5, gia đình tôi và tôi vô cùng biết ơn vì có được danh dự và có được cơ hội tiếp tục phục vụ đất nước của chúng ta. Tại buổi lễ, thiếu tướng Timothy Williams, chỉ huy cấp cao của Vệ binh Quốc gia Virginia, đọc lời tuyên thệ thăng cấp cho thiếu tướng Châu Lập Thể với sự chứng kiến của gia đình. Câu chuyện bản thân và sự nghiệp quân sự của tướng Flora sẽ là một hình mẫu cho mọi người về những gì có thể đạt được thông qua quyết tâm vượt khó và thực hiện nhiệm vụ xuất sắc nhất quán. Trang Vệ binh Quốc gia Virginia dẫn lời thiếu tướng Williams nói trong một thông cáo. Ông đã cân bằng thành công nhiệm vụ của mình đối với gia đình, một sự nghiệp dân sự với trách nhiệm to lớn và nhiệm vụ vệ binh quốc gia khó khăn, bao gồm nhiệm vụ ở nước ngoài. Sự lãnh đạo của ông đã đóng góp đáng kể cho lực lượng vệ binh quốc gia Virginia và sự đóng góp này còn được cảm nhận trong nhiều năm tới. Lục quân và Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ rất may mắn có được Thiếu tướng Flora, người sẽ phục vụ ở cấp cao hơn trong nhiệm vụ tiếp theo, Thiếu tướng Williams nói thêm. Theo trang tin của Ủy ban Quốc phòng Thượng viện Hoa Kỳ, việc đề cử của Thiếu tướng Flora được Thượng viện thông qua vào ngày 27 tháng 6 năm 2019 theo đề nghị của Lục quân Hoa Kỳ và được sự chứng thuận của Tổng thống Donald Trump. Ông Châu Lập Thể từng là một thuyền nhân Việt Nam, được cặp vợ chồng người Mỹ nhận làm con nuôi, rồi nỗ lực trở thành chuẩn tướng vào tháng 6 năm 2016. Trong một cuộc phỏng vấn với VOA trước đây, ông cho biết ông luôn mong đợi gia nhập quân ngũ để trả ơn Hoa Kỳ. Ta phải trả ơn đất nước đã cho chúng ta cơ hội thứ hai trong cuộc đời. Tôi đã trải qua thời kỳ khốn khó, nên tôi hiểu rằng khi ai đó cứu ta, có thể nói là từ địa ngục, suy nghĩ thường trực trong đầu tôi, đó là phải trả ơn, và không có cách nào tốt hơn khi ta mặc quân phục. Gần đây, Thiếu tướng Flora là Phó Tư lệnh Lục quân Hoa Kỳ vùng châu Phi, kiêm Phụ tá Tư lệnh Vệ binh Quốc gia Virginia. Ông từng xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ ở nước ngoài tại Bosnia, Kosovo và Afghanistan. Sinh ra tại Sài Gòn vào năm 1962, rời Việt Nam vào năm 1979, ông Châu Lập Thể vượt biên sang Indonesia và được cặp vợ chồng người Mỹ John và Ori Flora nhận làm con nuôi vào năm 1980. Thiếu tướng Châu Lập Thể Flora là quân nhân Mỹ gốc Việt thứ hai mang cấp thiếu tướng trong lục quân Hoa Kỳ sau Thiếu tướng Lương Xuân Việt.
Phóng viên ảnh chiến trường Mỹ Ron Heberle, người đầu tiên phơi bày tội ác chiến tranh trong vụ thảm sát Mỹ Lai của ảnh, đã yêu cầu chính phủ Việt Nam can thiệp giải quyết sự vi phạm tác quyền của một viện bảo tàng ở Quảng Ngãi và chấm dứt sự phỉ báng của quan chức chính phủ tỉnh này đối với ông. Ông Heberle cho VOA biết rằng ông đã gửi hai bức thư tới Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Hà Kim Ngọc trong vòng 5 tháng qua để yêu cầu chính phủ Hà Nội giải quyết vụ việc. Trong hai bức thư gửi cho đại sứ Ngọc mà VOA được xem, ông Heberly, người đã chụp hơn 60 bức ảnh vụ thảm sát Mỹ Lai ngày 16 tháng 3 năm 1968, nói rằng bảo tàng chứng tích chiến tranh Sơn Mỹ ở Quảng Ngãi vi phạm các quyền của ông khi từ chối yêu cầu sửa đổi chú thích cho bức ảnh ông chụp hai đứa trẻ tránh đạn trên một đường làng ở Mỹ Lai, nay là Sơn Mỹ, thuộc xã Tịnh Khê, Quảng Ngãi. Bảo tàng Sơn Mỹ chú thích bức ảnh là hai bé trai và họ hiện đã chết, trong khi ông Heberly cho biết ông đã hội ngộ với hai đứa trẻ này. Thực tế là anh trai và em gái và họ đang còn sống. Ông Heberly gặp Trần Văn Đức, bé trai trong bức ảnh mà trước đó ông không biết là còn sống năm 2011, thông qua sự kết nối của một nhà làm phim tài liệu người Đức. Truyền thông Việt Nam đã có nhiều bài viết về sự hội ngộ này của ông và nhân vật trong bức ảnh tại Quảng Ngãi năm 2018. Trong bài viết của VOA về hành trình tìm sự thật cho bức ảnh của ông Heberly ra hồi tháng 5 năm 2018, ông Đức, một thợ cơ khí hiện đang sống tại Linzi ở Đức, nói với phóng viên An Hải rằng ông chính là đứa bé trai trong bức ảnh gây tranh cãi và ông có nhiều bằng chứng để chứng minh sự thật đó. Một hội đồng khoa học của Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh ở thành phố Hồ Chí Minh, nơi cũng trưng bày bức ảnh do ông Heberly chụp, đã tiến hành một cuộc điều tra khi ông Heberly cho bảo tàng này biết rằng hai đứa trẻ không phải là hai anh em trai và không phải là đã chết. Hội đồng này kết luận trong văn bản mà VOA được xem đề ngày 10 tháng 4 năm 2019 rằng hai đứa trẻ là anh trai Trần Văn Đức và em gái Trần Thị Hà. Bảo tàng này sau đó đã thay đổi nội dung chú thích cũ là hai bé trai này bị trúng đạn và sau đó lính Mỹ đã bắn chết chúng thành anh chia đạn cho em với tên và tuổi của họ lúc đó và hai anh em hiện đang còn sống. Tuy nhiên, bảo tàng này sau đó đã bị Sở Văn hóa Thông tin và Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu hủy bỏ kết luận của Hội đồng Khoa học. Để tuân theo yêu cầu về quy định bản quyền của ông Heberly, bảo tàng này đã không trưng bày bức ảnh đó nữa. Tuy nhiên, Bảo tàng Sơn Mỹ tiếp tục trưng bày bức ảnh mà ông Heberly cho là vi phạm bản quyền của ông theo Công ước Bern về bản quyền quốc tế. Ông Heberly, 79 tuổi, đã trở lại Việt Nam 5 lần trong 2 thập kỷ qua. Ông cho biết trong một lần thăm Việt Nam, ông đã gặp giám đốc Bảo tàng Sơn Mỹ lúc đó, ông Phạm Thành Công, và yêu cầu họ sửa đổi chú thích. Nhưng ông Công, người tự cho mình là đã sống sót trong vụ thảm sát Mỹ Lai, từ chối yêu cầu của cựu phóng viên ảnh Mỹ. Do đó, trong hai bức thư gửi đại sứ Ngọc, ông Heberly yêu cầu chính phủ Việt Nam can thiệp để Bảo tàng Sơn Mỹ công nhận những chuẩn mực của sự thật lịch sử. Tôi sẽ không cho phép bức ảnh của tôi được tiếp tục trưng bày với một chú thích sai, ông Heberly nói với VOA và thú nhận rằng trước đó ông từng nghĩ nó là đúng trước khi biết được rằng những thông tin đó là không chính xác sau khi gặp ông Đức, người đã mô tả chính xác chiếc máy bay trực thăng Mỹ bay qua lúc đó khi hai anh em ông nằm trên đường làng vào giây phút ông Heberly bấm máy chụp bức ảnh mà truyền thông Việt Nam nói là đầy xúc động với nhiều tranh cãi. 3 ngày trước khi ông Heberly gửi bức thư thứ hai tới đại sứ Ngọc hôm 11 tháng 5, ông nhận được một email từ bà Nguyễn Bích Thủy, tham tán trưởng phòng chính trị của Sứ quán Việt Nam tại Mỹ ở Washington DC, trong đó cho biết ban giám đốc của Bảo tàng Chứng tích Sơn Mỹ đã họp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ngãi và cam kết sẽ đưa tên và công nhận tác quyền của ông Heberly cho các bức ảnh trưng bày ở đây. Tuy nhiên, ông Heberly cho biết yêu cầu về việc sửa chú thích bức ảnh anh che đạn cho em chưa được giải quyết, do đó ông mới tiếp tục gửi thư tới đại sứ Ngọc. Ông Đức từng nói với VOA rằng ông mong chính quyền Việt Nam và ban quản lý khu di tích Sơn Mỹ cũng như các cơ quan hữu quan trả lại tất cả sự thật trong cuộc thảm sát Sơn Mỹ, nhất là trả lại sự thật cho tất cả các bức hình của ông Ron đang được trưng bày tại đây. Ngày 16 tháng 3 năm 1968, ông Heberly chụp 61 bức ảnh, trong đó có 40 bức đen trắng từ máy Leica do quân đội Mỹ cấp, sau đó được nộp lên phòng chỉ huy, và 21 bức ảnh từ máy Nikon cá nhân của ông. Ông đã giữ lại những bức ảnh màu và sau đó được tạp chí Cleveland Plain Dealer lần đầu tiên đăng vào năm 1969. Ông bán các bức ảnh này cho tạp chí Life Magazine cùng năm đó, nhưng giữ quyền tác giả. Với việc quyết định đưa ra các bức ảnh mà ông chụp ở Mỹ Lai vì nhận thấy đây là một tội ác dù nó được thực hiện bởi những người lính Mỹ là đồng đội của ông Heberly đã nhận những chỉ trích của nhiều người Mỹ lúc đó, họ gọi ông là kẻ phản bội. Năm 1970, ông đã ra điều trần khi chính phủ Mỹ điều tra vụ thảm sát mà Việt Nam nói là khoảng 500 dân thường ở Mỹ Lai bị giết hại. 26 binh sĩ và sĩ quan lục quân Hoa Kỳ bị buộc tội, trong đó một người bị kết án. Trong thư gửi Đại sứ Ngọc hôm 11 tháng 2 năm 2019, ông Heberly yêu cầu những người lãnh đạo trước đây và hiện nay của Bảo tàng Sơn Mỹ cùng các cộng sự của họ ngừng các chiến dịch sỉ nhục và lăng mạ chống lại ông và ông Trần Văn Đức. Một trong những lời thoá mạ trên trang Facebook của nhiều tài khoản khác nhau, trong đó có người Sơn Mỹ gọi ông Heberly là kẻ hám tiền, trong khi một tài khoản khác có tên Vạn Trường Ba Gia cho rằng ông Đức là kẻ nói dối trắng trợn khi tự nhận mình là nạn nhân trong bức ảnh nổi tiếng Anh chia đạn cho em ở Sơn Mỹ, bắt tay với kẻ đã chụp bức ảnh, tức ông Heberly, để nhận hàng chục ngàn đô la. Trong một video quay người hướng dẫn tại Bảo tàng Sơn Mỹ năm 2013, hiện đang lưu hành trên YouTube, bà Phan Thị Vân Kiều, lúc đó là người hướng dẫn này là giám đốc bảo tàng, nói với những người tham quan rằng lý do duy nhất mà ông Heberly giữ lại những bức ảnh trong máy riêng của ông là để kiếm tiền cho bản thân. Bà Thủy của Sứ quán Việt Nam tại Washington cho ông Heberly biết trong email gửi hôm 9 tháng 5 rằng Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Quảng Ngãi sẽ báo cáo vụ việc lên cơ quan liên quan để điều tra ai đã đưa những thông tin sai lệch nhằm phỉ báng ông Heberly và ông Đức, và người phạm tội sẽ bị truy tố theo luật an ninh mạng của Việt Nam. Đại sứ Ngọc không trả lời email của VOA để bình luận về yêu cầu của ông Heberly đối với Bảo tàng Sơn Mỹ trong việc thay đổi chú thích ảnh. Trong bức thư gửi Đại sứ Ngọc ngày 11 tháng 5, ông Heberly gọi sự việc này là sự tấn công vào sự thật lịch sử và rằng việc ông sẽ đi đến cùng để yêu cầu chính phủ Việt Nam giải quyết việc này không nhằm kiếm lợi cho bản thân ông. Dù rằng tôi có thể yêu cầu bảo tàng chứng tích chiến tranh Sơn Mỹ mua bản quyền từ tôi và phía đại diện của tôi, nhưng tôi không muốn sử dụng vụ tranh chấp này để làm giàu cho bản thân. Ông Heberly viết và cho biết ông chưa công bố việc ông bị tấn công và sỉ nhục trên mạng ra công chúng. Bởi vì ông nói, tôi muốn giải quyết vấn đề này mà không làm hại đến danh tiếng của Việt Nam.